Trên đường về, để đổi không khí, Ality chúng tôi đi vòng qua một để ngắm phong cảnh thung lũng Canberra phía dưới. Trên đỉnh đồi Chenten, một tảng đá lớn sừng sững nằm ngay cạnh lối đi. Có lẽ tảng đá này đã nằm ở đây lâu lắm rồi, vì câu thần chú quen thuộc "Om Mani Padme Hum", khắc trên mặt đã mờ và bị rêu phong phủ kín, nhưng chung quanh nó còn có rất nhiều tảng đá nhỏ chi tiết những câu thần chú khác. Ali chỉ vào đống đá, người Tây Tạng gặp chỗ nào cũng cầu nguyện được. Ngoài chợ, trong thành phố, khi ra đồng làm ruộng, ngay trên đỉnh núi hoang vu này cũng có người đến đây sắp xếp những tảng đá để cầu nguyện. Người hồi chúng tôi biết cầu nguyện vào những giờ giấc nhất định và quay về hướng Mecca, chứ không làm phiền Thượng Đế vào những giờ giấc không nhất định. Tôi đứng nhìn đống đá lộn xộn với những dòng chữ ngoằn ngoèo. Một vài hòn có các hình Bồ Tát và những bông hoa sen. Tôi tự hỏi, tại sao lại là hoa sen mà không là bông hoa nào khác? Ai đã leo lên tận đây để tạc vào những tảng đá này? Một làn gió nhẹ thổi qua triền núi. Làn gió sẽ mang những lời xin, những câu thần chú xuống thung lũng phía dưới, nơi có những đồng lúa chín vàng, những túp lều đơn sơ của một đồng, những đàn cau giác vạm vỡ đang ăn cỏ, và những con chó vàng chạy nhảy sủa vu vơ. Tôi im lặng thả hồn theo chiều gió xuống thung lũng, và tự nhiên thấy lòng dâng lên một cảm xúc nhẹ nhàng khó tả. Mười giờ ì ạch bò lết trên con đường đèo ngoằn ngoèo, chiếc xe bus cũ kỹ của công ty Hammarshell Transport cũng đến Dharamsala. Vượt qua một cánh cổng gỗ thô sơ với hai người lính Ấn Độ vạm vỡ bồng súng đứng canh, chiếc xe dừng lại trước Notary's Emporium. Đây vừa là trạm xe bus, vừa là tiệm buôn lớn nhất vùng này, cũng như tại Bethancourt. Một bầy trẻ nhỏ đã xúm xít quanh chiếc xe mời chào rối rít. Tôi vừa bước xuống xe thì một thanh niên người Âu cao lớn như một cầu thủ bóng rổ đã bước đến. "Alan Harvey phải không? Tôi là Michael Goodman, bạn của Dennis. Hắn có viết thư cho tôi nói về bạn." Tôi có nghe Dennis nói về Michael, một sinh viên người Anh đang soạn luận án tiến sĩ tại đây. Michael đã sống ở Dharamsala hơn 4 năm và là một người biết rất nhiều về phong tục Tây Tạng. Tôi không phải là người theo Phật giáo như Dennis. Tôi chẳng phải theo một tôn giáo nào cả. Ngày trước mẹ tôi muốn tôi trở thành một mục sư, nhưng tôi đã làm mẹ tôi thất vọng. Cha tôi muốn tôi học kỹ sư, nhưng ông ta cũng thất vọng luôn. Michael bật lên một tràng cười rồi chỉ vào chiếc xa chết cũ kỹ. Tôi chẳng làm nên trò gì ngoài việc xong chơi khắp nơi. Và để biện minh cho hành động này, tôi ghi tên học ngành nhân chủng học, một môn học cho phép người ta lang thang khắp thế giới, nghiên cứu các phong tục tập quán. Tôi đã sống ở Nhật, Trung Hoa, Ấn Độ, Miến Điện và cuối cùng tại Dharamsala này. Để tôi đưa bạn đi xem một vòng thành phố này nhé. Vừa lái, Michael vừa chỉ phong cảnh hai bên đường. Chỗ kia là hội quán, nơi tổ chức các buổi họp tế lễ quan trọng. Nằm che lên trên ngọn đồi trọc là trung tâm y khoa Tây Tạng. Cạnh đó là Nyanchilama Kempa, ngôi tháp chính tại đây. Nếu vượt qua ngọn đồi Yanchen Thiên Son, bạn sẽ thấy thư viện nơi tôi làm việc. Trước mặt là khu thương mại với những khách sạn, nơi du khách thường tụ tập đông nhất. Bạn thấy căn nhà mái cong không? Đó là Thích Trang Châu Linh, viện đại học Phật giáo. Phía sau đó là chùa Nam Chaya, ngôi chùa linh thiêng và quý báu nhất hiện nay. Nó được kiến trúc theo đúng ngôi chùa Châu Khang tại Lhasa, với từng cột gỗ viên gạch mang từ Tây Tạng qua. Chùa Châu Khang, biểu tượng của Phật giáo Tây Tạng, đã bị quân Trung Cộng phá hủy trong cuộc cách mạng văn hóa. Người Tây Tạng đã nhập từng viên gạch, từng cột gỗ, rồi bí mật vận chuyển đến đây để dựng lại ngôi chùa này. Bao nhiêu người đã bị bắt, bị tù, bị tra tấn và xử tử hình chỉ vì lén lút di chuyển những thứ này ra ngoại quốc. Đằng sau đó là ngôi chùa của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Mặt trời đã ngả về hướng tây, những tia nắng vương vãi trên đỉnh núi Dalarö phản chiếu ánh tuyết chói lọi. Tôi đã sống ở nhiều nơi nhưng không ở đâu là đặc biệt như nơi này. Tôi đã tiếp xúc với các lạt ma, các tu sĩ sống trong các động đá, những người chăn trâu giác, những người hành khất. Đời sống tại đây rất khó khăn, có lẽ không ở đâu đời sống lại khó khăn như tại vùng này. Đất đai toàn đá, không trồng trọt được bao nhiêu, cuộc sống thiếu tiện nghi đến mức tối thiểu. Ít ai có thể chịu đựng được cái lạnh kinh hồn của mùa đông khi trục giao thông hoàn toàn bị cắt đứt trong vòng vài tháng. Tôi đã đi dọc theo biên giới đến các trại tị nạn hẻo lánh. Tại đó đời sống còn khó khăn hơn nữa, nhưng điều lạ lùng là dân Tây Tạng lại tỏ ra rất thoải mái sung sướng hơn tất cả những dân tộc khác mà tôi đã gặp. Tuần trước tôi đến Sangkho, một làng nhỏ cách đây hơn 100 dặm, thuộc một vùng hết sức hẻo lánh. Dân cư chỉ vài chục gia đình sống du mục. Tại đây tôi gặp một bà lão khoảng 60, miệng không còn chiếc răng nào, quần áo rách rưới bẩn thỉu như một người hành khất rách rưới nhất. Con cái bà đã chết hết. Bà sống trơ trọi một mình gần 10 năm nay, nhưng bà vẫn thản nhiên sống một cách chịu đựng, không đòi hỏi, không tự hào. Tất cả mọi thứ tại đây đều đượm mùi tôn giáo. Nói như thế không có nghĩa là mọi người đều là những tín đồ thuần thành, nhưng tôn giáo bị chi phối đời sống rất mạnh, khác với Ấn Độ giáo và những lý thuyết siêu hình Phật giáo hay Lạt Ma giáo vô cùng thực tế. Và chính sự thực tế này đã đem lại cho Tây Tạng một nét đặc thù. Người Tây Tạng vô cùng thực tế, mặc dù bề ngoài họ có vẻ lười biếng hay mơ mộng. Xét cuối cùng, nếu lười biếng thì họ đã không thể sống sót trên một miền mà khí hậu lạnh khủng khiếp đến nỗi cây cối còn không thể mọc. Nhưng sự thực tế của họ bao hàm một quan niệm khác với tính thực tế mà ta vẫn thường thấy tại những nơi khác. Trở lại với bà lão già, một người sống được như vậy ắt phải tự hào lắm. Nhưng bà lão không hề tự hào, vì tự hào là còn so sánh, còn vướng vào vòng hư ảo và còn đau khổ. Bạn thấy có tuyệt không chứ? Họ thực tế đến nỗi vượt xa khỏi sự tranh chấp, phấn đấu thường tình với kẻ mạnh được yếu thua. Đa số mọi người khi mới tiếp xúc với người Tây Tạng đều có cảm tưởng rằng họ là một đống dân lười biếng, không biết buôn bán, tranh đấu. Nhưng họ đã lầm. Người Tây Tạng phấn đấu mạnh mẽ hơn ai hết, nhưng họ không bàn đến việc tranh chấp với kẻ thắng, người thua. Chuyện như thế là trái với sự tin tưởng của họ. Một đứa bé 10 tuổi sẽ nói với bạn rằng cuộc đời này là hư ảo, việc hơn thua chỉ là huyễn, thì tại sao phải gây đau khổ cho người khác? Nếu đó không phải là tinh thần thực tế của Phật giáo thì là gì? Bạn nói như một tín đồ Phật giáo vậy đó. Nhưng tôi không phải là tín đồ Phật giáo. Tôi chỉ là một nhà nhân chủng học, một kẻ nghiên cứu, so sánh, thu tập tài liệu để viết luận án tiến sĩ. Tôi đã viết luận án tiến sĩ về phong hóa Miến Điện được gần 1 năm rồi lại bỏ. Tôi qua Trung Hoa nghiên cứu việc thờ cúng tổ tiên được ít lâu, rồi cũng chẳng đi đến đâu. Tôi nghiên cứu các chủng tộc tại miền Bắc Ấn Độ được gần 2 năm rồi, cũng chán, không tìm hiểu thêm gì nữa. Nói cho cùng, tôi chả làm nên trò gì ngoài việc lang thang khắp nơi. Hiện nay tôi đã sống ở Dharamsala gần được 4 năm. Tôi đã hoàn tất hơn 2.000 trang luận án và rất có triển vọng hoàn tất được một cái gì. Biết đâu tôi chẳng trở nên một nhà chuyên môn về Tây Tạng. Michael bật lên một tràng cười giòn giả. Tự nhiên tôi cũng cười theo. Mặc dù quen anh này chưa được bao lâu, nhưng tôi đã có cảm tình với anh ta ngay. Michael tiếp tục. Tôi đã áp dụng một phương pháp trắc nghiệm tâm lý bằng cách kể câu chuyện sau cho những người Tây Tạng nghe. Một người Hồi mang tấm thảm chỉ đáng giá 10 rupee đến bán cho người Tây Tạng với giá 100 rupee. người Tây Tạng vui lòng mua, vì tin lời nói của người Hồi rằng tấm thảm đó trị giá 100 rupee. Theo ý bạn thì ai đúng và ai sai? Bạn biết họ kết luận ra sao không? Dĩ nhiên họ chê trách người Hồi đã lừa gạt bán giá cao chứ gì. Michael cười lớn, buông lỏng tay lái, làm chiếc xe Jeep nghiêng sang một bên. Ai cũng nghĩ như vậy, nhưng người Tây Tạng lại kết luận rằng chẳng ai sai, ai đúng hết. Người Hồi làm vậy vì buôn bán và kiếm lời. Người Tây Tạng không biết giá, chiếc thảm thì phải chịu. Tôi đã khiêu khích sự tự ái dân tộc của họ bằng cách nói khích. Như vậy thì người Hồi đã khôn hơn người Tây Tạng. Để xem họ phản ứng ra sao. Đa số đều thản nhiên trả lời. Khôn hay dại chỉ là tương đối, được hay thua, còn hay mất, không có giá trị gì trong cái thế giới hư ảo này. Sự chấp nhận thản nhiên, không tranh đua, không tự hào là một đức tính rất hiếm và đặc biệt trong cái thế giới quay cuồng hiện nay. Bạn thấy có gì lạ không? Nếu ai nói rằng Phật giáo Tây Tạng có vẻ trừu tượng huyền bí, thì tôi nghĩ rằng người đó chưa nhìn thấy ảnh hưởng thực tế của Phật giáo đối với đời sống tại đây. Tôi mỉm cười quay qua bên Michael. Có chắc bạn không phải là một tín đồ Phật giáo không đó? Dĩ nhiên là không. Nhưng bạn nói là một tín đồ Phật giáo vậy đó. À, cái đó sống ở đây ít lâu rồi bạn cũng thế thôi. Chiếc xe viết dừng lại trước cửa khách sạn Kailas. Michael nhanh nhẹn xách chiếc túi của tôi nhảy vọt lên bậc thềm. Tôi đã gửi tụi bạn một phòng ở đây rồi đó. Khách sạn này có đủ tiện nghi cho các du khách ngoại quốc. Ít ra nó cũng có phòng tắm và cầu tiêu riêng. Tôi sẽ đến đưa bạn đi ăn tối, hay rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhiều. Một người Tây Tạng to lớn bước ra. Michael giới thiệu. Đây là Wang Xiang, người chủ khách sạn này. Ông ta biết nói tiếng Anh và sẽ giúp bạn những gì cần thiết. Sau khi trao lại túi sách cho tôi, Michael tung mình nhảy vọt xuống đường, leo lên chiếc xe Jeep rồ máy chạy mất hút. Tôi theo chân người chủ khách sạn vào phòng. Đó là một căn phòng cũ kỹ nhưng trần thiết theo kiểu Âu Châu, với một chiếc giường ngủ có nệm đàng hoàng. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn là trên tường có treo một bức tranh lớn của Lý Tiểu Long đang sắp sửa tung chân đá. Về sau tôi mới biết Lý Tiểu Long là một trong những tài tử điện ảnh được mến chuộng khắp Á Châu. Căn phòng cũ kỹ nhưng trần thiết theo kiểu Âu Châu, với một chiếc giường ngủ có nệm đàng hoàng. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là căn tường có treo một bức tranh của Lý Tiểu Long đang sắp sửa tung chân đá. Về sau tôi mới biết Lý Tiểu Long là một trong những tài tử điện ảnh được mến chuộng khắp Á Châu. Ngay cả một làng hẻo lánh tại biên giới Ấn Tạng như Dharamsala cũng có rất nhiều tranh ảnh của tài tử này. Trời đã bắt đầu tối, vầng trăng lưỡi liềm lờ mờ rọi xuống khu vườn phía sau. Tôi vén rèm mở tung cửa sổ, hơi lạnh ở ngoài tràn vào làm tôi rùng mình. Xa xa có tiếng chó sủa vọng lại, hình như cả chục con chó cùng sủa một lúc. Một mùi thơm dịu từ vườn tỏa lên, tôi không biết đó là mùi hoa gì. Lâu lâu lại có một tiếng chuông thu không từ đâu vọng đến. Michael vừa đi vừa chỉ vào những ngọn tháp kiến trúc đặc biệt kiểu Tây Tạng xây ở hai bên đường. Tất cả mọi Phật ở đây đều có một ý nghĩa nào đó, ngay cả những thứ tầm thường nhất. Hãy nhìn ngọn tháp, nó tượng trưng cho sự giải thoát, một ý nghĩa vô cùng quan trọng của Phật giáo. Bất cứ đi đâu, từ những thung lũng hoang vu đến những đỉnh núi cao ngất, bạn cũng đều thấy những ngọn tháp như thế này. Nó nhắc nhở tất cả rằng chỉ có giải thoát mới là mục tiêu tối hậu. Chúng ta bước qua một khu phố vắng, tiếng chân dẫm trên lề đường rõ mồn một. Một tiếng thác ở đâu vọng đến, ngân dài trong không gian. Đó là một bài mục ca Tây Tạng. Bài hát lạ nhỉ? Tôi chưa nghe thấy một âm điệu nào lạ lùng như vậy. Michael bật cười. Rồi bạn sẽ còn nghe nhiều bài hát lạ hơn nữa. Bài vừa rồi đó rất phổ thông. Đại ý như vậy nè. Tôi không tìm thấy người yêu, tôi đã tìm kiếm khắp nơi. Tôi lên núi tuyết, xuống thung lũng sâu. Tôi đi từ đông qua tây và từ nam lên bắc. Tôi tìm kiếm, rồi rốt cuộc thấy người tôi yêu đang ở ngay trong xó bếp. Bài ca có ý nghĩa đấy chứ. Tôi đã nói rồi, cái gì ở ngay cũng đều có ý nghĩa hết. Bạn có vẻ thích miền này hả? Dĩ nhiên, nếu không thì tôi chẳng ở lâu như vậy. Nhưng trước sau gì tôi cũng phải rời nơi đây. Michael im lặng một lúc khá lâu rồi chép miệng. Người Tây Tạng thật đáng thương. Họ đã sống tại một miền lạnh lẽo, không ai muốn cư ngụ, thế mà cũng không yên. Trốn qua đây, họ tiếp tục thích nghi với hoàn cảnh mới. Nhưng tất cả mọi sự đều đang thay đổi một cách mãnh liệt. Không biết họ sẽ thích ứng với sự đổi thay này ra sao. Thành phố đã chìm trong bóng đêm. Mọi nhà đều tắt đèn im ỉm. Bầu trời quang đãng có một gợn mây muôn ngàn tinh tú lấp lánh. Gần như không ai ra đường. Vài người ngồi trước nhà thì thầm nói chuyện. Một con chó nhỏ lon ton chạy ngang đường, thấy chúng tôi đi ngang bèn đứng lại sủa vu vơ. Ngày mai tôi sẽ đưa bạn đến thư viện chính. Tôi đang phiên dịch dở một tài liệu. Sau đó chúng ta sẽ đi thăm phong cảnh. Thư viện Dharamsala là một tòa nhà lớn nằm khuất sau đồi Gangchen Kheswan. Vừa bước vào, tôi đã ngạc nhiên vì số lượng sách vở lưu trữ tại đây nhiều không thua bất cứ một thư viện danh tiếng nào. Hàng vạn cuốn sách được sắp đặt một cách thứ tự trên những kệ gỗ dày và chắc chắn. Một nhóm tu sĩ vừa lau dọn vừa xếp những cuốn sách dày vào một chiếc thùng. Michael giải thích. Họ mang sách đi hong cho khô vì sợ ẩm sẽ hư. Đó là những cuốn sách vô giá. Nhiều cuốn được viết từ thế kỷ 14 hay 15. Tôi và Michael đi dọc theo những kệ sách dài. Mùi giấy cũ quyện lẫn mùi trầm hương làm tôi có cảm giác như đang lạc vào một thế giới lạ lùng huyền hoặc. Từ nhiều năm nay, các tu sĩ Tây Tạng đã bí mật chuyển kinh sách qua đây. Thư viện chính của họ ở Chokhan đã bị trung trọng đốt hết trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Hàng triệu cuốn sách đã bị thiêu hủy, trong đó rất nhiều tài liệu quý báu, lưu trữ từ thế kỷ 14 đến nay. Thật là một điều khủng khiếp, cả một gia tài văn hóa phút chốc cháy thành than. Trước thảm họa này, người Tây Tạng ở nước ngoài vội vã thành lập một thư viện để gìn giữ kinh điển, tài liệu cho thế hệ sau. Cả một kho tàng văn hóa và lịch sử Tây Tạng đều nằm ở đây. Nơi Michael làm việc là một chiếc bàn nhỏ, quanh đó để bừa bộn sách vở tham khảo. Các tu sĩ tại đây đã dành riêng cho chúng tôi chỗ này để tham khảo tài liệu cho luận án. Hiện nay có nhiều học giả khắp thế giới đến đây nghiên cứu. Đôi lúc nhiều người phải dùng chung một tài liệu. Tại sao họ không photocopy làm nhiều bản? Michael bật cười. Đây đâu phải là Hoa Kỳ đâu mà có những tiện nghi đó. Tôi đã giúp vị quản thủ thư viện làm đơn xin Liên Hợp Quốc viện trợ một số máy móc, nhưng không biết bao giờ mới được. Hiện nay một số sách cổ đã được sao lục ra làm nhiều bản đề phòng trường hợp hư hỏng hay thất lạc. Nhưng bạn biết họ làm thế nào không? Họ chép lại bằng tay. Trong lúc Michael làm việc thì tôi thong thả dạo quanh thư viện. Cách thức sắp đặt sách vở tại đây không theo hệ thống như các thư viện Hoa Kỳ. Sách vở không được phân loại thành tiết mục, tác giả hay thứ tự từ A đến Z mà có vẻ lộn xộn. Về sau tôi mới biết họ sắp đặt theo một hình thức khác. Ngoài các tu sĩ Tây Tạng, tôi còn thấy một vài người Âu cũng đang cắm cúi nghiên cứu những cuốn sách dày. Tôi bắt gặp Jean Claude đang lục lọi một chồng sách khá lớn. Hắn mừng rỡ. Mon cher Capone, tôi tìm được những tài liệu rất hay chứa đựng nhiều điều bí mật. Chỉ rằng tôi không biết tiếng Tây Tạng. Không đọc được, làm sao bạn biết sách hay? Tôi xem hình, nhiều cuốn có hình vẽ đặc biệt vô cùng. Jean Claude đưa ra một cuốn sách vẽ
hình một đạo sĩ đang ngồi thiền, nhưng dọc theo xương sống lại có những ký hiệu lạ lùng. Bạn thấy chưa, đây là cách luyện công. Con rắn nằm cúi đốt xương sống tượng trưng cho lù hỏa hầu Kudalini. Các bông sen tượng trưng cho các luân xa. Các chấm xanh đỏ chạy dọc theo người là các huyệt đạo. Tại sao bạn biết? Tôi đã nghiên cứu sách vở yoga nói về cách luyện hóa hầu, nhưng các sách này không được đầy đủ vì tác giả chỉ thu thập một số tài liệu còn thiếu sót. Khoa yoga tại Ấn Độ đã bị thất truyền, chỉ còn vài mảnh vụn nên không còn nguyên thủy nữa. Trái lại ở Tây Tạng, tài liệu và kinh điển được lưu trữ cẩn thận trong các tu viện hàng trăm năm nay, được gìn giữ nguyên vẹn nên nó mới thật là chính thống. Chuyên Clark còn thao thao bất tuyệt nói một hồi, nhưng tôi đã nghĩ đến câu chuyện xảy ra ở Bangkok hôm trước với phương pháp quán tưởng của Lạc Ma Thaki. Tôi suýt bật cười khi nghĩ đến bộ mặt tiêu nhiễu của Chuyên Clark sau khi nghe nói về cách tu kỳ lạ này. Tôi mỉm cười tiếp tục rảo bước dọc theo những kệ sách dài, mặt hắn ngồi đó say sưa nghiên cứu các hình vẽ lạ lùng. Đi một lúc, tôi bỗng thấy khó thở, có lẽ mùi giấy cũ xông lên làm tôi choáng váng. Tôi bèn trở về nơi Michael làm việc, cho hắn biết rằng tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một lúc cho khỏe. Michael đưa ra một tập giấy đánh máy cẩn thận. Bạn cầm tài liệu này đọc cho qua thời giờ, có lẽ tôi phải sửa chữa thêm vài chỗ nữa, nhưng nó sẽ giúp bạn có một khái niệm đứng đắn về lịch sử Tây Tạng. Bên ngoài trời xanh ngắt không một gợn mây. Vài con chim nhỏ vừa hót ríu rít vừa chuồn thoăn thoắt trong những bụi cỏ. Có tiếng nước chảy róc rách ở đâu vọng lại. Một cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương nhẹ nhàng của hoa sen lựu. Khắp Damrasala đi đâu cũng thấy cây hoa này, đủ màu đủ sắc, mọc bên bờ suối, trên sườn đồi, dọc theo những đường mòn. Sen lựu là một giống hoa phát xuất từ Hy Mã Lạp Sơn, nhưng hiện nay đã được trồng khắp thế giới. Tôi nhìn những bông sen lựu đỏ sẫm nổi bật trong đám lá xanh tươi tốt và chợt liên tưởng đến đóa hoa sen thường khắc trên đá bên cạnh câu thần chú Om Mani Padme Hum. Tại sao lại là hoa sen mà không là một hoa khác như sen lựu chẳng hạn? Hoa sen là một loài hoa miền nhiệt đới, mọc trên bùn, không hề có tại Tây Tạng, thì tại sao người ta lại thích nó như vậy? Hàng ngàn năm trước, trên đỉnh dãy tuyết sơn có một quốc gia gọi là Karachan, xứ của tuyết, bao bọc bởi sảnh núi cao nhất thế giới. Quốc gia này hoàn toàn sống cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhờ thế, nó duy trì một phong tục, tập quán và tôn giáo riêng rẽ, không giống bất cứ một quốc gia nào. Cho đến cuối thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, Karachan mới bắt đầu giao tiếp với những quốc gia láng giềng một cách giới hạn. Người Trung Hoa đã gọi nước này là Tây Tạng, và danh từ này còn được sử dụng cho đến ngày nay. Tây Tạng được phiên âm ở chữ Trang, một miền rộng lớn bao gồm 2/3 diện tích xứ này. Phần còn lại là Kham và Amdo. Trang nằm ở phía tây bắc chia làm hai vùng. Trang Trang gồm những sa mạc hoang vu quanh năm tuyết phủ, không thể trồng trọt hay cày bừa. Khí hậu tại đây lạnh đến nỗi cỏ cũng không mọc được, chỉ có một vài bộ lạc thiểu số người Drukpa sống tại đây. U Trang nằm ở phía tây nam, khí hậu tương đối ôn hòa, là trục giao thông chính giữa Trung Hoa, Ấn Độ, Nepal, Kashmir, Mông Cổ. Tại đây có sông Trang Po và các phụ lưu chảy dọc theo khe núi. Đa số dân Tây Tạng đều định cư ở miền này. Xứ Kham nằm ở phía đông nam, giáp giới với Trung Hoa. Dân miền này to lớn, khỏe mạnh và rất hiếu chiến. Đây là một miền tuy thuộc Tây Tạng nhưng vẫn theo chính sách tự trị. Xứ Amdo nằm ở miền đông bắc với những bình nguyên rộng trải dài. Đa số dân cư sống bằng nghề chăn nuôi. Diện tích Tây Tạng lớn gấp 7 lần nước Pháp, hoặc tương đương với tiểu bang Alaska và California cộng lại. Tuy rộng lớn, nhưng vì nằm ở một độ cao, quanh năm tuyết phủ, nên dân số xứ này chỉ vào khoảng 5 triệu người, sống rải rác khắp nơi. Một số là dân du mục di chuyển theo thời tiết, khí hậu, số khác định cư trong các thung lũng, nơi khí hậu không đến nỗi quá gắt gao. Người Tây Tạng tin rằng xứ sở của họ nằm ở một vị trí đặc biệt với những ý nghĩa bí mật và linh thiêng. Sự tin tưởng này được xây dựng bằng các huyền thoại, các câu chuyện truyền khẩu và các bài mục ca. Huyền thoại Tây Tạng kể rằng trước đó miền Kawachan không hề có người mà chỉ toàn những tinh linh, một loài sinh vật vô hình cư ngụ. Các tinh linh này thường đánh lẫn nhau, nhóm nào thắng thì chiếm những đỉnh núi cao và nhóm thua phải ở trong các thung lũng. Trong cuộc chiến, nhiều nhóm đã kêu gọi sự giúp đỡ của thần linh, tốt cũng như xấu, thiện cũng như ác. Sự tranh chấp này về sau được gọi là cuộc chiến giữa hai phe chính và tà. Địa thế Tây Tạng vì nằm trên cao nên được coi là rất đặc biệt, vì nếu không thì các tinh linh quyết chiến giữ để làm gì? Một huyền thoại khác đã kể rất chi tiết về một con vượn thần tu luyện lâu năm, nhiều phép tắc thần thông, thường dạo chơi khắp các cảnh trời. Một hôm, vượn thần đi ngang dãy tuyết sơn, gặp một tiên nữ. Vượn thần kết hôn với tiên nữ và sinh rất nhiều con. Các đứa con ăn lúa mạch, sụn lông, biến thành tổ tiên giống như Tây Tạng. Do đó, ngày nay lúa mạch vẫn được coi như món ăn chính của dân xứ này. Những đứa con không chịu ăn lúa mạch vẫn giữ thân thể vượn, sống lẻ loi trên rừng núi hoang vu, được gọi là người tuyết. Một câu chuyện truyền khẩu còn kể rằng ngày xưa Tây Tạng là nơi có giống kiến khổng lồ cư ngụ. Giống kiến này to lớn như một con thỏ, thường đào hang dưới lòng đất và đùng lên những cục vàng lớn bằng nắm tay. Dĩ nhiên, giống kiến khổng lồ này vô cùng dữ tợn và có thể đánh hơi rất xa, không ai lọt vào vùng này mà sống sót, chỉ trừ một thiểu số người mạo hiểm rình thì lũ kiến ngủ say mới đột nhập vào, vội vã nhặt nhạnh những cục vàng khối rồi phóng ngựa chạy thật nhanh, kẻo lũ kiến tỉnh dậy. Về sau, họ nghĩ ra cách sử dụng thuốc độc để tiêu diệt lũ kiến này. Nhưng khi lũ kiến bị tiêu diệt, thì họ không biết cách nào đào lấy vàng, vì đất đai Tây Tạng cứng như đá, không dụng cụ nào có thể đào xới được. Một người Tây Tạng có thể kể hàng trăm câu chuyện truyền khẩu hoặc diễn giải ý nghĩa huyền thoại trong lịch sử của họ. Dĩ nhiên, trong những điều huyền hoặc hoang đường, biết đâu chẳng ẩn giấu một sự thật nào đó. Theo các nhà nhân chủng học, có lẽ lúc đầu Tây Tạng chỉ là một miền bao la với những bộ lạc, chủng tộc khác nhau sinh sống. Một số có thể là những người du mục Mông Cổ đi lạc vào đây. Số khác là những giống dân cư ngụ ở Tiểu Á như Ba Tư, Afghan hoặc Kashmir. Khoảng thế kỷ thứ bảy, dòng họ Gyalpo thống nhất Tây Tạng, mở đầu cho triều đại Chogyal, một triều đại đặt căn bản cai trị dựa vào tư tưởng tôn giáo. Tôn giáo Tây Tạng khi đó là một thứ tôn giáo chuyên nghiên cứu các hiện tượng siêu hình, chú trọng vào huyền thuật, gọi là Bonpo hay Bon. Sách vở tôn giáo này được viết bằng những văn tự lạ lùng, rất ít người hiểu. Tuy nhiên, các nghi thức cầu đảo, cúng vái và phương pháp tu luyện huyền thuật vẫn còn được truyền tụng đến ngày nay. Phật giáo truyền vào Tây Tạng từ thế kỷ thứ bảy dưới triều đại vua Son Sang Gampo. Vì những áp lực chính trị lúc đó, nhà vua đã kết hôn với hai công chúa người ngoại quốc, công chúa Belsa xứ Nepal và Gyalsa xứ Trung Hoa. Cả hai đều là tín đồ Phật giáo, nên nhà vua cho xây hai ngôi chùa Chokhan và Gyalsa để các hoàng hậu hành lễ. Chùa Chokhan quay mặt về phía Nepal, chứa đựng những kinh điển mang từ xứ này qua. Cho đến năm 1959, vẫn còn rất nhiều bộ kinh quý giá viết trên lá buông hoặc khắc bản gỗ. Chùa Gyalsa quay về hướng đông, chứa đựng kinh điển mang từ Trung Hoa qua, đa số là những bộ luận của các học giả đời sau viết ra. Mặc dù ít lâu sau, vua Son Sen cũng xin quy y Tam Bảo. cho người đón các tăng sĩ Trung Hoa và Ấn Độ qua truyền bá Phật pháp. Nhưng các giáo sĩ Bonpoint vẫn được sự ủng hộ của triều đình, nên Phật giáo không phát triển được bao nhiêu. Phải đợi đến cuối thế kỷ thứ 8, dưới triều đại Thái Son Dechen, Phật giáo mới bắt đầu phát triển. Là một nhà học giả, vua Thái Son khuyến khích dân chúng học hỏi, tổ chức các buổi diễn thuyết và tranh luận tôn giáo. Chú thích: vấn đề tranh luận tôn giáo là một phong tục rất thịnh hành, diễn ra vô cùng ôn hòa trước sự chứng kiến của nhiều bậc học giả để xem giáo lý nào mới thật gần với chân lý. Ngay trong thời kỳ Đức Phật đi thuyết pháp cũng đã gặp nhiều giáo sĩ Bà La Môn đến chất vấn tranh biện. Đáp lời mời của vua, một tu sĩ Phật giáo tên Padmasambhava đã đến tham dự buổi tranh luận với nhóm pháp sư Bonpo. Cuộc tranh luận diễn ra vô cùng sôi nổi và kéo dài nhiều ngày với rất đông pháp sư, học giả Bonpo. Nhưng Padmasambhava đã giải đáp thỏa đáng tất cả các câu hỏi đặt ra. Cuộc tranh luận này đã được thiêu dệt rất nhiều trong các huyền thoại Tây Tạng. Nhiều sách vở đã kể về những trận so tài về pháp thuật giữa Padmasambhava và nhóm pháp sư Bonpo. Điều này có lẽ không được đúng lắm, vì Phật giáo không chủ trương sử dụng pháp thuật thần thông. Dĩ nhiên, một người tu cao, có định lực kiên cố, thì những huyền thuật của nhóm Bonpo cũng không thể làm hại được. Kết quả là vua Thái Son Dechen công bố rằng Phật giáo mới thật là một chân lý cao thượng, xứng đáng được coi là quốc giáo. Vua yêu cầu Padmasambhava ở lại Tây Tạng giữ chức pháp sư để truyền bá Phật giáo cho dân tại đây. Vì Padmasambhava tu theo mật tông nên Phật giáo Tây Tạng được xây dựng trên căn bản này. Padmasambhava thành lập đạo viện Samyi, thu nhận học trò và khởi xướng nên dòng tu Nguyên Mopa. Ngày nay hình ảnh của vị này vẫn thường được thờ phụng trong tất cả các chùa chiền Tây Tạng như vị tổ đầu tiên đã truyền bá Phật giáo mật tông vào đây. Vua Thái Son Dechen đặt căn bản luật pháp theo giáo lý Đức Phật, lấy từ bi hỷ xả làm nòng cốt của hiến pháp. Thay vì đặt ngôi vị hoàng đế lên địa vị cao tột như tại Trung Hoa, vua đã đặt ba ngôi báo Phật, Pháp, Tăng lên địa vị cao nhất. Dưới triều đại Thái Son Dechen, Phật giáo phát triển rất nhanh với hàng ngàn ngôi chùa được xây cất, hàng trăm tu viện được mở ra để đào tạo tăng sĩ và rất nhiều kinh điển Phật giáo được phiên dịch. Theo sử liệu thì vào năm 820 sau Tây lịch, Tây Tạng có đến hơn 1.000 ngôi chùa, một kỷ lục chưa từng có tại một nơi mà dân số chưa đến con số 2 triệu người. Sự phát triển quá nhanh của Phật giáo đã gặp sự chống đối, thù hận, ganh ghét của nhóm Bonpo. Sau khi vua Thái Son qua đời được ít lâu, một số quan lại thuộc nhóm Bonpo đã nổi loạn giết chết người con của vua Thái Son và đặt Lan Đọt Mò, một người cháu ngoại của vua, lên ngôi. Là một người hung ác, Lan Đọt Mò ban hành ngay chính sách tiêu diệt Phật giáo, chùa chiền bị phá hủy, kinh sách bị đốt, tăng sĩ bị giết và Phật giáo bị cấm đoán triệt để. Huyền thoại Tây Tạng nói rằng Lan Đọt Mò là một con yêu tu luyện lâu năm thành người, nhưng trên đầu vẫn còn một chiếc sừng nhỏ và lưỡi thì màu đen xì. Sợ được khám phá, Lan Đọt Mò đã đặt ra tục lệ bắt tất cả đàn ông phải cắt bím và cột mảnh phải đỏ ngang bím tóc. Đêm đêm, nhà vua này thường biến thành luồng khói đi khắp nơi gian dâm phụ nữ để truyền dòng yêu quái, nên từ đó mỗi khi gặp nhau, người Tây Tạng đều mở nón ra chỉ vào đầu rồi le lưỡi ra chào để chứng minh rằng họ không phải con cháu của con yêu này. Phong tục lè lưỡi chào đến nay vẫn còn được áp dụng. Lịch sử Tây Tạng ghi nhận một tu sĩ tên Padiyodorji đang tu thiền trong động đá thuộc dãy Tuyết Sơn, bỗng thấy tâm sao xuyến không định được nữa. Tu sĩ quán xét và thấy sự tàn ác của Lan Đọt Mò đang đưa Tây Tạng vào một thời kỳ đen tối. Padiya đang mặc quần áo thụng, đội nón lá đen như các pháp sư phái Bon, rồi lên ngựa vào thủ đô Lhasa. Để gây sự chú ý của nhà vua, Padiya đã đứng trước cung điện biểu diễn một điệu múa đặc biệt khiến dân chúng xứng vào xem. Làng đò mò nghe thấy ồn ào cũng ra trước bao lưng cung điện nhìn xuống. Paria bèn rút ra một chiếc cung nhỏ vẫn giấu trong áo, bắn một phát xuyên qua tim vua rồi nhảy lên ngựa tẩu thoát. Ngày nay trong các cuộc hội họp tế lễ, người Tây Tạng thường diễn lại biến cố này qua điệu múa gọi là điệu vũ nón đen, The Black Hat Dance. Mặc dù Lan Đo Mò chỉ cai trị có 3 năm, nhưng ông đã hủy diệt tất cả mọi thư viện, kinh sách, đến nỗi sau khi ông chết, khắp Tây Tạng không còn một ngôi chùa, kinh sách hay tăng sĩ nào để phục hồi lại Phật giáo. Cái chết của Lan Đo Mò chấm dứt triều đại của dòng họ Gampo, vì sau đó các tướng lãnh, tộc trưởng trong triều đình không ai phục ai mà tự động đem quân đội chiếm cứ các vùng đất xung hùng xưng bá. Giai đoạn phong kiến tự trị này kéo dài cho đến năm 1642 sau Tây lịch mới chấm dứt. Dưới chế độ phong kiến, tùy sự cai trị của các lãnh chúa, tộc trưởng mà tôn giáo phát triển hay thoái hóa. Mặc dù Loan Hoa đã trở nên thịnh hành, nhất là tại Lhasa, nhưng tại các nền hẻo lánh vẫn còn một số người cố gắng duy trì các truyền thống Phật giáo. Tộc trưởng Yeshio cai trị xứ Tho Linh, miền Đông Tây Tạng, là một tín đồ Phật giáo thuần thành. Ông nhận thức rằng nếu không có kinh điển hay các vị cao tăng đạo hạnh hướng dẫn thì Phật giáo khó có thể phục hồi. Ông bèn gửi người vào Ấn Độ học chữ Phạn Sanskrit để dịch thuộc kinh điển và gửi thư mời các vị cao tăng Ấn Độ qua truyền bá Phật pháp. Đường giao thông từ Tây Tạng của Ấn Độ hết sức khó khăn. Nhiều sứ giả đã không sống sót trong cuộc hành trình đầy gian khổ này. Nếu thoát được bão tuyết thì cũng gặp nhóm Pháp Sư Bon Po ngăn trở, hoặc thoát khỏi tay nhóm này cũng gặp nạn cướp bóc. Ngày nay, huyền thoại Tây Tạng còn kể rất nhiều về những phái đoàn sứ Tho Linh đi thỉnh kinh bên Ấn Độ. Lịch sử Tây Tạng chép rằng một sứ giả của Yeshio đã đến mời đại sư Atisha trụ trì tu viện Vikramasila, nhưng ông này từ chối, viện lẽ còn đang bận rộn với công việc tại đây. Sứ giả bèn lưu lại đây ít lâu, chờ mùa ấm mới lên đường trở lại Tho Linh. Trong thời gian lưu tại đây, sứ giả có được nghe đại sư Atisha thuyết pháp, nên khi trở về, ông hết lòng ca tụng tài năng cũng như đức độ của Atisha với vua Yeshio, nên nhà vua càng mến tài và chuẩn bị gửi một phái đoàn khác với các lễ Phật trọng hậu để mời đại sư Atisha. Trong số những người gửi đi du học Ấn Độ, chỉ một thiểu số sống sót trở về, trong đó có một học giả tên Jinchen Jangpo. Vì là một học giả thông thạo ngoại ngữ, nên ông đã phiên dịch được nhiều bộ kinh quý giá ra tiếng Tây Tạng, nhưng ông vẫn vướng mắc vào vấn đề hình danh sắc tướng. Jinchen Jangpo kêu gọi xây chùa, tạc tượng và cho thợ vẽ rất nhiều hình ảnh nghệ thuật khắp nơi. Đây là lúc ngành hội họa Phật giáo phát triển rất mạnh tại Tho Linh và sau lan rộng qua những nơi khác. Ngày nay, hai tu viện Cha Parang và Tho Linh vẫn còn những bức họa tuyệt vời vẽ trong thời gian này. Lãnh chúa xứ Galat gần đó thấy dân chúng Tho Linh quyên góp tiền bạc xây chùa nhiều quá, bèn đánh lừa Yeshio đi họp rồi bắt ông đòi tiền chuộc mạng. Con trai của Yeshio là Chan Chapo phải mất hơn 10 năm mới thu thập đủ số vàng tương đương với sức nặng của Yeshio để chuộc lại cha già. Biết vậy, Yeshio bèn bí mật gửi thư khuyên con trai đem vàng của Ấn Độ làm lễ ra mắt đại sư Atisha, vì Tây Tạng cần Phật pháp chứ không cần một người già vô dụng chẳng còn sống được bao lâu. Chàng chấp ô nghe lời cha, bèn cử sứ giả đem vàng đến Vikramasila làm lễ ra mắt đại sư Atisha một lần nữa. Lịch sử chép rằng Atisha đã từ chối lần thứ hai, nhưng khi nghe kể về sự hy sinh của Yeshio, không tiếc mạng sống mà chỉ lo cho dân chúng Tây Tạng, Atisha đã cảm động, tuyên bố: ta không thể từ chối lời mời của một bậc Bồ Tát như Yeshio được. Nếu xứ Tây Tạng có những người như Yeshio, thì xứ đó xứng đáng được hưởng những tinh hoa của Phật pháp. Ông cường cho sứ giả mang vàng ra bố thí cho dân chúng khắp nơi, rồi một mình chống gậy, đạp tuyết qua Tây Tạng. Năm 1042, Atisha đến Tholin và yết kiến Trang Chấp Ô. Khi đó, những tăng sĩ như Dên Trang Giang Pô, cậy mình lớn tuổi, lại có nhiều công lao, nên đã không đứng dậy tiếp kiến Atisha. Nhà vua yêu cầu Atisha ban cho một bài pháp đầu tiên, và ông này đã giảng về kinh Bát Nhã Ba La Mật. Lời giảng rõ ràng và sang sảng như tiếng chuông của Atisha đã khiến Dên Trang Giang Pô phải đứng bật dậy mà bạch rằng: nhờ có ngài mà Tây Tạng đã tìm lại được tinh thần vô úy của Phật giáo. Atisha lưu lại Tô Linh một thời gian, đào tạo tăng tài, giảng giải Phật pháp, rồi một mình một dậy đi khắp Tây Tạng tiếp tục truyền bá đạo Phật. Nhờ có ông mà Phật giáo bắt đầu phát triển trở lại, lúc đầu còn ở những miền xa xôi, nhưng về sau lan đến tận Lhasa. Ông thành lập phái Kadampa, một tông phái chính mà ảnh hưởng còn tồn tại đến ngày nay. Cũng trong thời gian này, một số tu sĩ khác như Thilopa, Mopa và Milarepa cũng đi khắp nơi giảng giải Phật pháp, và sau thành lập phái Sikyapa, Kasyupa, đặt một nền móng quan trọng cho Phật giáo Tây Tạng sau này. Theo thời gian, Phật giáo phát triển mạnh mẽ vì nhờ tổ chức chặt chẽ thành các tông phái, có thể chống lại sự đàn áp của các giáo sĩ bon thò, thường dựa vào quân đội của các lãnh chúa. Tuy nhiên, chính vì sự tổ chức này mà Phật giáo cũng lâm vào một cuộc quanh đen tối trong lịch sử Tây Tạng. Và nếu không nhờ sự cải cách, chấn hưng của Tsongkhapa, thì Phật giáo Tây Tạng khó có thể phát triển tốt đẹp được như ngày nay. Phần lớn các sách vở nói về Tây Tạng trước đây đều sử dụng danh từ Lạt Ma giáo để chỉ Phật giáo Tây Tạng. Đây là một danh từ không đúng lắm, bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về phong tục cũng như ngôn ngữ Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã viết rõ về việc này như sau: Lạt Ma có nghĩa là một vị học giả, một người đã thi đậu kỳ thi về Phật học. Lạt Ma không hẳn phải là một tu sĩ, nhưng tất cả tu sĩ đều là Lạt Ma, vì họ đều phải thi đậu kỳ thi Phật học. Tiếng Tây Tạng gọi tu sĩ là Kapa, tương đương với tiếng Phạn Bhikkhu, Tỳ Khư, nghĩa là một người đã phát nguyện tu hành, xuất gia theo giới luật của Phật. Vì phải học và thi những kỳ thi về Phật pháp, nên các tu sĩ Kapa đều được gọi là Lạt Ma. Nghe trong danh từ Lạt Ma cũng có nhiều cấp bậc, tùy theo các kỳ thi khác nhau. Danh từ Lạt Ma giáo thường bị hiểu như một biến thái của Phật giáo. Điều này có nghĩa như một sự tách rời khỏi Phật giáo. Đây là một sự hiểu lầm đáng tiếc, vì Phật giáo Tây Tạng hoàn toàn xây dựng trên căn bản của đạo Phật, không hề tách riêng, mà chỉ áp dụng một trong hàng ngàn phương pháp mà Đức Phật Thích Ca đã chỉ dạy: mật tông. Trong những thế kỷ gần đây, Tây Tạng áp dụng chính sách bế quan tỏa cảng, không giao thiệp với nước ngoài, nên rất ít người hiểu biết ngôn ngữ phong tục xứ này. Khi những người Âu đầu tiên đến đây, họ gặp một nghi thức hành lễ không giống như nghi thức thường thấy của Phật giáo, nên họ đã gọi tôn giáo này là Lạt Ma giáo, Lamaism. Dựa trên danh từ Lạt Ma, Lama, thay vì gọi là Phật giáo Tây Tạng, Tibetan Buddhism hay mật tông Transition. Và đây là một sự ngộ nhận đáng tiếc. Chú thích: căn cứ vào sự giải thích của Đức Đạt Lai Lạt Ma, người dịch sử dụng danh từ Phật giáo Tây Tạng thay vì Lạt Ma giáo như đã dịch trong những cuốn trước. Cơ cấu tổ chức tu viện tại Tây Tạng khá chặt chẽ và rất giống với các cách tổ chức tôn giáo thường thấy ở các quốc gia Tây Phương. Đứng đầu giáo hội là Đức Đạt Lai Lạt Ma, dưới quyền lãnh đạo của ngài là một hội đồng tôn giáo Yikchan, gồm 4 vị trưởng lão, một vị đại diện cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, còn 3 vị kia đều là sư trưởng của 3 tu viện lớn nhất Tây Tạng, gọi là Tam Đỉnh Viện, The Three Pillars, Tripang, Sira và Ganjin. Thực ra, đây là 3 đại học Phật giáo thì đúng hơn, vì nhiệm vụ chính của 3 tu viện này là đào tạo và huấn luyện các tu sĩ. Dĩ nhiên, mỗi tu viện có một chương trình giáo dục, kỷ luật khác nhau. Ganjin chú trọng nhiều về giới luật và các phương pháp tu kiến. Tripang nổi tiếng sản xuất nhiều bậc học giả, khi Sira lại thành công trong việc đào tạo các tu sĩ có tinh thần xã hội đi sâu vào đời sống dân chúng nhiều hơn. Ngoài ba tu viện chính, còn có rất nhiều chi nhánh của ba tu viện này gọi là Dresang. Đây cũng là các đại học Phật giáo, nhưng có tính cách địa phương. Các tu sĩ học hỏi ở đây và thi đậu các kỳ thi lạc ma cấp thấp. Muốn lên cao hơn, họ phải xin thi tuyển để vào tu học ở Tam Đỉnh Viện. Theo tài liệu của Điện Potala, năm 1959, Tây Tạng đã có hơn 6.000 ngôi chùa và 200 tu viện lớn nhỏ. Với dân số vài triệu người, người ta không ngạc nhiên khi thấy 1/4 dân số Tây Tạng đều là tu sĩ. Gần như gia đình nào cũng có người xuất gia, và Phật giáo đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống xã hội, phong tục văn hóa xứ này. Thông thường một đứa trẻ gia nhập tu viện vào năm 7 tuổi, lúc đầu nó được huấn luyện vào những công việc lặt vặt để xem có thể thích hợp với đời sống tu viện hay không. Sau đó ít lâu, nếu được chấp nhận làm đệ tử sơ cơ, rep chăng, nó sẽ phải giữ 16 giới luật căn bản và được làm lễ thí phát. Tuy thế, người ta vẫn giữ một chỏm tóc trên đầu để phân biệt với những người đã phát nguyện giữ thêm 20 giới nữa, gọi là đệ tử trung cấp hay geksu. Đầu được cạo trọc hoàn toàn và có một pháp danh riêng. Chỉ khi nào quá 20 tuổi thi đậu những kỳ thi Phật học thì mới được gọi là đại đức chỉ loan. Từ đây, những đại đức có thể chọn con đường của mình và tiếp tục học để thi những bằng cấp khác nhau. Sau đó, tùy những ngành chuyên môn mà họ có thể trở nên y sĩ, giảng sư, tiến sĩ, v.v. Vì tất cả đại học đều là những tu viện, nên gần như tất cả những người có khả năng chuyên môn đều là tu sĩ. Dĩ nhiên không phải tu sĩ nào cũng vượt qua được các kỳ thi chuyên môn. Một số không vào được các đại học thì trở nên những tu sĩ làm những việc thông thường như nấu ăn, quét dọn, xây cất, tạc tượng, đúc chuông hoặc canh gác tu viện, v.v. Họ được huấn luyện và phải tuân theo một số kỷ luật riêng. Phật giáo Tây Tạng sở dĩ phát triển được như ngày nay phải nhờ công lớn của một tu sĩ tên Chon Kapor, 1357 tới 1419. Chon Kapor là một tu sĩ thông minh đỉnh ngộ, xuất gia thọ giới với phái Kadampo của đại sư Atisho. Nhưng ông vẫn không thỏa mãn, nên sau một thời gian, ông lại theo học với các vị cao tăng danh tiếng của các phái Nyingmapo, Kagyupo và Sakyapo. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả tinh hoa của những tông phái trên, Chon Kapor bèn nhập thất cho một động đá trên dãy tuyết sơn để suy gẫm về những điều đã học. Ông nhận thức rằng Phật giáo khi truyền vào Tây Tạng đã chịu ảnh hưởng khá nhiều của tôn giáo Bonpo. Giáo lý Phật Đà đã bị pha trộn và thay đổi để nghiêng hẳn về huyền học, thần thông mà bỏ qua mục đích tu thân cầu giải thoát như Đức Phật đã dạy để chống lại sự đàn áp của nhóm Bonpo. Phật giáo Tây Tạng đã được tổ chức chặt chẽ thành những môn phái, nhưng chính sự tổ chức này đã đưa Phật giáo vào con đường suy vong, chỉ còn hình thức mà thiếu nội dung, chỉ có bên ngoài mà thiếu chiều sâu. Vì sự kết hợp chặt chẽ trong phe phái, dần dần các tu sĩ đã trở nên lười biếng, không gìn giữ giới luật và coi việc tu hành như một nghề nghiệp hướng dẫn tinh thần cho quần chúng hơn là tu thân cầu giải thoát. Tệ hơn nữa, các nghi thức hành lễ để suy gẫm lời Phật dạy đã bị pha trộn với huyền thuật, trở thành cúng vái, xin xỏ, lên đồng, nhập cốt, giải đáp lá số chim tinh, bùa chú, thư phù. Các tinh hoa Phật pháp được cất giữ, không mang ra giảng dạy, chỉ có các hình thức bề ngoài được đề cao. Các tu sĩ không chỉ tu học mà chỉ đặt trọng tâm vào vấn đề sắc tướng, như kêu gọi dân chúng xây chùa, đúc tượng để được phước, cúng vái xin xỏ các năng lực bên ngoài, hướng dẫn, sử dụng huyền thuật vào mục đích ích kỷ, tu hành bị đắc thần thông, trụ vào các cõi trời hưởng lạc, thay vì vượt lên trên để ra khỏi sinh tử luân hồi. Đã thế, còn có sự pha trộn hình thức của phái Bonpo như luật thừa kế thiên liêng, cho phép tu sĩ lập gia đình và sử dụng ngôi chùa như nhà riêng. Họ sinh con đẻ cái, và nếu cha làm lạc ma thì con đương nhiên cũng thành lạc ma, khỏi tu học bất công. Rồi khi có con cháu, người nào cũng thành lạc ma hết. Tệ đoan này kéo dài trong nhiều thế kỷ và được chấp nhận như một việc hiển nhiên, không ai chất vấn hay đặt vấn đề giới luật với các vị lạc ma nữa. Tsongkhapa đi các nơi giảng dạy Phật pháp, đề cao giới luật và khuyến khích việc học tập kinh điển. Ông chỉ trích nặng nề việc pha trộn các mê tín và thực hành huyền thuật trong các tu viện. Ông phủ nhận tất cả những phương tiện nào không theo đúng như lời Phật dạy và gọi đó là tà pháp. Ông là người đầu tiên đã đặt ra những phương pháp cải cách hết sức khoa học để dạng lọc các hình thức mê tín dị đoan trà trộn vào Phật giáo. Sau một thời gian đi khắp Tây Tạng thuyết giảng, ông lập tu viện Gandhin để huấn luyện tăng sĩ. Học trò của ông đều đội mũ vàng nên được gọi là phái mũ vàng, Kilapas, để phân biệt với những phái thành lập trước đó thường được đội mũ đỏ, Dakpas. Cuộc chấn hưng của Tsongkhapa đã đem lại một sinh khí mới cho Phật giáo Tây Tạng, nhưng việc đào tạo những tăng sĩ chọn lọc có tinh thần tu học cao, tôn trọng kỷ luật, đòi hỏi thời gian, thử thách, nên phái mũ vàng vẫn chỉ là một thiểu số so với phái mũ đỏ. Trong suốt mấy trăm năm, không những phái mũ đỏ chiếm đa số, mà còn tạo nhiều ảnh hưởng đối với các lãnh chúa, tiểu vương, mặc dù họ không sản xuất được một tu sĩ nào xuất sắc so với phái mũ vàng. Tuy nhiên, theo thời gian, các tu sĩ phái mũ đỏ bị quần chúng coi thường, bất tín nhiệm, nên cũng mất dần ảnh hưởng. Sau khi Tsongkhapa qua đời, đệ tử của ông tiếp tục công việc chấn hưng Phật giáo, huấn luyện đào tạo các tăng sĩ giới đức và khuyến khích các tín đồ tự tu tự học thay vì ỷ lại vào các vị tu sĩ, vì các tu sĩ chỉ là người hướng dẫn chứ không thể cứu độ cho ai hết. Việc này đã gặp sự chống đối mãnh liệt của các tông phái khác, vẫn chủ trương tu sĩ có nhiều quyền lực cũng như quyền lợi. Trưởng môn phái mũ vàng Kiden Kupo ý thức rõ sự đe dọa này, nên trước khi chết, ông đã cho các đệ tử biết rằng ông sẽ hóa thân trở lại để tiếp tục lãnh đạo phái mũ vàng. Ông để lại một bài kệ và ít di vật làm tin. Phong tục Tây Tạng tin rằng khi một vị tu sĩ đã đạt đến trình độ nào đó, họ có thể lựa chọn đời sống ở một cõi khác hoặc trở lại thế gian để tiếp tục công việc còn dở dang. Những người trở lại thế gian được gọi là hóa thân, thức khư. Hai năm sau, một đứa bé trai lên 2 tuổi đã giải đáp được bài kệ cũng như phân biệt rõ các di vật của Chiden Trungpa, nên được phái mũ vàng suy tôn làm sư trưởng Rinpoche, lấy pháp danh là Chiden Gyatso. Tiếp tục đường lối của Chiden Trungpa là khuyến khích các tín đồ tự tu tự học, sư trưởng Gyatso đã đi khắp nơi hoằng dương giáo pháp, thuyết pháp độ sinh và được dân chúng vô cùng kính nể, gọi là Liên Hoa sư trưởng Dolores Rinpoche. Trước sự phát triển của phái mũ vàng, các tông phái mũ đỏ, nhất là phái Karmapas, vốn có quân đội riêng, đã thẳng tay trừng trị tu sĩ mũ vàng nào bén mảng đến vùng chang thang của họ. Một cuộc chiến tôn giáo giữa các tông phái sắp xảy ra, thì Chiden Gyatso bị bạo bệnh qua đời. Trước khi từ trần, ông di chúc lại rằng ông sẽ tiếp tục trở lại để hoàn tất việc phục hưng Phật giáo. Và ít lâu sau, học trò của ông đã tìm được một đứa bé đã có những ấn chứng đặc biệt như ông đã di chúc lại, Sonam Gyatso. Khác với 2 kiếp trước, Sonam Gyatso không những học rộng mà còn có biệt tài hùng biện. Ông có thể giảng giải tất cả những bộ kinh nổi tiếng khó hiểu một cách dễ dàng. Người ta gọi ông là vị sư trưởng có lời nói quý như ngọc. Danh tiếng của ông đồn xa đến tận Mông Cổ. Quốc vương xứ này là A Đại La Hãn đã mời ông qua thuyết pháp. Lịch sử chép rằng Sonam Gyatso đến nơi đúng lúc A Đại La Hãn đang khởi binh đi đánh nước Nữ Chân. Sonam bèn xin vua cho ông thuyết một bài pháp trước khi khởi binh. Trước hàng vạn quân sĩ đang hung hăng, Sonam Gyatso đã giảng về đức từ bi của Phật giáo. Lời nói của ông có sức rung động mãnh liệt, đến nỗi không những A Đại La Hãn quyết định bãi binh, mà hơn mấy vạn lính Mông Cổ đều xin quy y Tam Bảo. Quốc vương A Đại La Hãn đặt Phật giáo lên hàng quốc giáo, phong cho Sonam Gyatso làm Đạt Lai Lạt Ma, có nghĩa là vị Lạt Ma có tấm lòng từ bi rộng như biển. Danh từ Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu có từ đó. Vì Sonam Gyatso là hóa thân lần thứ 3 của Chiden Trungpa, nên ông được gọi là vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 3. nhờ ảnh hưởng của ông đối với người Mông Cổ. Cuộc chiến giữa các tông phái đã không xảy ra tại Tây Tạng. Phái Karmapus dù có quân đội riêng cũng không dám tấn công phái Chilaspas bằng quân sự. Phương Nam Giác Sô dành khá nhiều thời giờ đi truyền bá Phật giáo tại Mông Cổ. Khi đó, thế lực Mông Cổ cũng đã bắt đầu suy yếu. Các bộ lạc và tộc trưởng rất muốn đem binh chinh phục các nơi khác, hy vọng những chiến thắng ngoài biên cương sẽ làm nguôi ngoai lòng bất mãn của dân chúng trong nước. Nhưng A Đại La Hán cương quyết theo đúng lời phát nguyện của ông trước Sô Nam Giác Sô là không gây một cuộc chiến tranh nào nữa. Trước khi từ trận, ông gửi thư xin Giác Sô hãy chăm lo cho dân chúng xứ này khỏi rơi vào nạn binh đao. Năm 1588, Sô Nam Giác Sô từ trần và để lại một bề kệ rằng ông sẽ hóa thân tại Mông Cổ để làm trọn lời hứa với A Đại La Hán. Cuộc đi tìm vị hóa thân lần thứ tư này vô cùng gay go vì những ấn chứng đặc biệt mà Sô Nam di chúc lại. Sau nhiều năm trời, các vị lạc ma mới gặp được một đứa cháu nội của A Đại La Hán với những ấn chứng này. Yongchen Gatso là vị đạt lai lạc ma duy nhất không phải là người Tây Tạng. Vì xuất thân trong gia đình vua chúa nên không những ông là người lãnh đạo phái Mũ Vàng mà còn là quốc sư cho triều đại Mông Cổ. Lúc đó uy thế của Mông Cổ đã suy kém rất nhiều, các bộ lạc chuyển thành tự trị, không thần phục triều đình như trước. Nhưng trong suốt thời gian của Yongchen Gatso, Mông Cổ cũng không gây chiến với bất cứ một quốc gia nào và dân xứ này được hưởng cảnh thái bình trong một thời gian dài. Khi Yongchen Gatso qua đời, đế quốc Mông Cổ tan vỡ, nên các phái Mũ Đỏ đã lợi dụng cơ hội để tranh giành ảnh hưởng. Nhóm Karmapus xúi dục tiểu vương xứ Trang khởi binh tấn công phái Mũ Vàng. Chùa Sira và Phi Tông bị. Năm 1588, Sô Nam Giác Sô từ trần và để lại một bài kệ rằng ông sẽ hóa thân tại Mông Cổ để làm trọn lời hứa với A Đại La Hán. Cuộc đi tìm vị hóa thân lần thứ tư này vô cùng gay go vì những ấn chứng đặc biệt mà Sô Nam di chúc lại. Sau nhiều năm trời, các vị lạc ma mới gặp được một đứa cháu nội của A Đại La Hán với những ấn chứng này. Yongchen Gatso là vị đạt lai lạc ma duy nhất không phải là người Tây Tạng. Vì xuất thân trong gia đình vua chúa nên không những ông là người lãnh đạo phái Mũ Vàng mà còn là quốc sư cho triều đình Mông Cổ. Lúc đó uy thế của Mông Cổ đã suy kém rất nhiều, các bộ lạc chuyển thành tự trị, không thần phục triều đình như trước. Nhưng trong suốt thời gian của Yongchen Gatso, Mông Cổ cũng không gây chiến với bất cứ một quốc gia nào và dân xứ này được hưởng cảnh thái bình trong một thời gian dài. Khi Yongchen Gatso qua đời, đế quốc Mông Cổ tan vỡ, nên các phái Mũ Đỏ đã lợi dụng cơ hội để tranh giành ảnh hưởng. Nhóm Karmapus xúi dục tiểu vương xứ Trang khởi binh tấn công phái Mũ Vàng. Chùa Sira và Phi Vân bị đốt, hàng trăm tu sĩ Mũ Vàng bị giết. Các tu sĩ phái này phải ẩn náu vào rừng cho đến khi tìm được vị hóa thân thứ năm. Lớp Trang Gatso trong một gia đình nông dân ở Kassa. Vì hoàn cảnh đặc biệt, họ phải đưa Lớp Trang Gatso qua miền Tây trú ẩn trong tu viện Thoksa Temple. Lớp Trang Gatso được huấn luyện tại đây cho đến khi trưởng thành và chính thức nhận lãnh chức vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ năm. Được tin này, lãnh chúa xứ Trang đã mang quân đến vây tu viện Thoksa Temple để trừ tận gốc. Lịch sử Tây Tạng kể rằng một trong những bài kệ để lại đã tiên đoán trước việc này và nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ năm sẽ có cách đối phó. Nếu ông ta biết thật là hóa thân của Yongchen Gatso, khi được thông báo, Lớp Trang Gatso đã nói với các tăng sĩ phái Mũ Vàng rằng không một người lính xứ Trang nào lọt qua được cánh cửa tu viện Thoksa Temple. Một câu nói dường như vô lý trước hàng ngàn quân lính xứ Trang đang rầm rộ kéo đến. Tuy nhiên, khi lãnh chúa xứ Trang vừa xuất quân, thì một tộc trưởng Mông Cổ là Joseph Khan đã mang quân vào đánh úp xứ này rồi chiếm trọn Tây Tạng. Lịch sử Mông Cổ chép rằng Joseph Khan nằm mộng thấy tổ tiên là A Đại La Hán gọi đến trao nhiệm vụ
phải giải phóng Đức Phật khỏi tay tà ma ngoại đạo.
Joseph Kahn giải giới nhóm tu sĩ Karmapas, tiêu diệt các vị lãnh chúa, tiểu vương và thống nhất toàn quải Tây Tạng. Sau đó, ông mời Lhasa Sangchakrao trở về Lhasa, trao quyền cai trị toàn xứ Tây Tạng cho vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ năm, rồi kéo quân trở về Mông Cổ. Từ đó, Tây Tạng được đặt dưới quyền cai trị của các vị Đạt Lai Lạt Ma cho đến ngày nay. Mặc dù tất cả các Đạt Lai Lạt Ma đều xuất thân từ phái mũ vàng, nhưng phái mũ đỏ vẫn được tôn trọng và vẫn chiếm số đông. Lhasa Sangchakrao nhớ ơn vị thầy có công dạy dỗ ông tại Thosai Hampo, nên phong cho ông này làm Ban Thiền Lạt Ma, chữ Tây Tạng Ban Thiền Thasi có nghĩa là vị thầy thả kính, một địa vị được tôn kính như Đạt Lai Lạt Ma. Sau đó các vị Ban Thiền Lạt Ma cũng đều hóa thân trở lại để hướng dẫn tinh thần quần chúng cũng như Đức Đạt Lai Lạt Ma. Mặc dù nhiệm vụ của các Ban Thiền Lạt Ma chỉ có tính cách thuần túy trên lãnh vực tôn giáo, Lhasa Sangchakrao cho xây điện Potala trên nền móng cung điện cũ của vua Sanchangrampo và khởi sự như một cuộc chấn hưng tôn giáo. Các tu viện được xây khắp nơi để đào tạo thêm tu sĩ. Nhiều kỳ thi về Phật học được đặt ra để chặt bỏ những người mượn áo tu hành làm bậy. Tục lệ thừa kế thiên liêng bị loại trừ. Các tu sĩ phải thi đậu những kỳ thi Phật học mới được bổ nhiệm làm trụ trì tại các tu viện, nhưng cũng chỉ ở đây một thời gian ấn định trước để tránh sự quyến luyến một chỗ nào. Sau thời gian hoàng nhiên giáo pháp, các tu sĩ này lại được đưa đến những tu viện khác để học hỏi thêm. Để tránh tình trạng chia rẽ với các tông phái, Lhasa Sangchakrao cho thành lập một hội đồng trưởng lão để trông coi việc điều hành và bổ nhiệm các tu sĩ có đức độ tài năng phận chức vụ hành chánh quan trọng, gọi là Chikran, tương tự như chức tỉnh trưởng, quận trưởng ngày nay. Các Chikran có trách nhiệm cai quản, điều hành những vùng rộng lớn, báo cáo về Lhasa tất cả mọi việc xảy ra trong vùng. Một hội đồng tôn giáo được thành lập để lo các vấn đề có tính cách tôn giáo và bảo đảm các tông phái đều được tôn trọng như nhau trong tinh thần hòa ái, khiêm cung. Các kinh điển từ trước vẫn được cất kỹ, thì nay được mang ra truyền bá sâu rộng để khuyến khích phong trào tu học trong nước. Mọi gia đình được khuyến khích gửi con cái vào tu viện để trở thành các vị Lạt Ma. Chú thích: danh từ Lạt Ma không có nghĩa là trở thành tu sĩ, mà chỉ có nghĩa là một người đã học và thi đậu kỳ thi Phật học. Sau đó họ có thể thành lập gia đình và sống như một người thường. Chỉ khi nào phát nguyện xuất gia thì mới được gọi là tu sĩ, vì tất cả tu sĩ đều phải thi đậu kỳ thi Phật học, nên tất cả tu sĩ đều là Lạt Ma. Tây Tạng từ trước đến nay vẫn là một xứ rộng lớn, địa thế hiểm trở, các vùng thường sinh hoạt tự trị, nhưng vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ năm đã tỏ ra là một nhà lãnh đạo giỏi. Không những ông tổ chức lại guồng máy điều hành một cách khôn khéo, mà còn thống nhất toàn Tây Tạng dưới danh nghĩa tôn giáo. Các gia đình quý tộc, các tù trưởng, tộc trưởng từ trước vẫn nắm quyền hành, quân đội được mời vào hội đồng địa phương, một chức vụ cho phép họ thâu thuế, kiểm soát an ninh trật tự, mặc dù quyền hạn của họ ít nhiều bị giới hạn và chịu sự kiểm soát của các chi tròn. Trong suốt 300 năm, quyền máy hành chính của Tây Tạng gần như không thay đổi, và xứ này giữ vững được tính cách thống nhất, độc lập dưới sự cai trị của các vị Đạt Lai Lạt Ma. Ngoài vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ năm vẫn được tôn sùng nhất, lịch sử Tây Tạng còn ghi nhận vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13 như một người có công lớn về tôn giáo cũng như chính trị. Captain Gasso 1876-1933 nhận trách nhiệm lãnh đạo Tây Tạng khi quốc gia này phải đối phó với nhiều áp lực chưa từng có. Về mặt đối ngoại, ông phải lo đối phó với sự đe dọa của Nga Xô, Anh và Trung Hoa. Về mặt đối nội, ông phải đảm trách sự tranh chấp giữa các tôn phái. Ngay nội bộ phái mũ vàng cũng có nhiều rạn nứt chia rẽ trầm trọng.
Trong suốt mấy thế kỷ liền, hội đồng trưởng lão đã nắm quyền khi các vị Đạt Lai Lạt Ma còn nhỏ, và họ đã thao túng chính quyền, lập thành những phe nhóm chống đối lẫn nhau. Một số có ý đặt ra các luật lệ dành nhiều quyền lợi cho giới tăng sĩ phe mình. Một số khác lại muốn chú trọng vào con đường tu thần thông hơn là theo đúng con đường tu thân, như Đức Phật đã chỉ dạy. Thất Thanh Giác Tô là người có đầu óc mở rộng so với những vị Lạt Ma đời trước. Sau khi nhậm chức, ông đã giới hạn quyền hành của các vị trưởng lão và thay thế hội đồng này bằng một nội các gồm nhiều nhân vật dân sự. Ông là người đầu tiên khởi xướng một chương trình giáo dục mở rộng cho tất cả mọi người, chứ không dành riêng cho một giới quý tộc hoặc tu sĩ. Ông thay đổi toàn bộ luật pháp viết từ những thế kỷ trước, hủy bỏ án tử hình, khổ sai, giảm nhẹ các hình phạt, bãi bỏ thuế khóa, xây cất đường xá, bệnh viện, trường học và phát động nhiều công cuộc cải cách xã hội khác. Dĩ nhiên ông gặp nhiều sự chống đối mãnh liệt của giới tu sĩ và quý tộc, nhưng ông đã can đảm tổ chức lại giáo hội, nhấn mạnh việc tu thân trước khi tham dự vào các công việc xã hội, chính trị, và đòi hỏi giới tu sĩ phải tự giới hạn quyền hành trong guồng máy cai trị quốc gia. Điều ông chưa thực hành được là thay đổi chính sách bế quan tỏa cảng của những Lạt Ma đời trước. Vì gặp sự chống đối vô cùng mãnh liệt của cả hội đồng trưởng lão lẫn nội các do chính ông lập ra. Năm 1904, Tây Tạng bị quân Anh xâm lăng và vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13 phải qua lánh nạn tại Trung Hoa. Tại đây, ông nhận thấy Trung Hoa cũng đang bị xâu xé bởi các cường quốc khác. Nên khi trở về, ông kiên quyết phải thi hành những chính sách mới hầu đưa Tây Tạng ra khỏi vết xe cũ. Một mặt, ông thúc đẩy việc giáo dục trong nước. Mặt khác, ông cho thiết lập các đường điện thoại, điện tín với các quốc gia bên ngoài. Việc này làm cho Trung Hoa lo ngại, nên họ đã mang quân vào xâm lăng Tây Tạng, buộc nước này phải cắt đứt mọi liên hệ với các quốc gia Tây Phương. Một lần nữa, Đức Đạt Lai Lạt Ma lại phải lánh nạn tại Ấn Độ. Những quốc gia Tây Phương khi trước hứa sẽ giúp đỡ Tây Tạng đã không giữ lời hứa. Ngay cả Anh Quốc cũng không can thiệp, mặc dù trước đó chính họ đã ép buộc Tây Tạng phải ký hiệp ước với họ để đổi lấy sự bảo đảm an ninh xứ này. Đây cũng là dịp nhiều tu sĩ cao cấp trong giáo hội có dịp quan sát tình trạng rối loạn của thế giới bên ngoài, nên họ quyết định rằng chính sách bế quan tỏa cảng chắc ra vẫn có lợi cho Tây Tạng hơn cả. Sau cuộc thương thuyết với Trung Hoa, Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về nước, nhưng ông không tiếp tục công cuộc cải cách xã hội như ý muốn được nữa. Ông dành trọn thời gian thiền định và giảng dạy kinh điển cho các tu sĩ trẻ. Trước khi qua đời, ông đã cảnh cáo rằng Tây Tạng sắp bước vào một giai đoạn thử thách mới, và chỉ có sự chuẩn bị mới giúp họ thoát khỏi tai ách quá lớn lao này. Sự chuẩn bị theo ông là việc tu thân theo đúng giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy. Vì chỉ có tinh thần từ bi chỉ xả, hiểu lý vô thường, luật vô ngã mới giúp người dân xứ này vượt qua giai đoạn thử thách lớn nhất trong lịch sử Tây Tạng từ trước đến nay. Khi Thất Thanh Giác Tô qua đời, hội đồng trưởng lão đã quyết định áp dụng chính sách bế quan tỏa cảng một lần nữa. Nhưng thời cuộc bên ngoài đã thay đổi với cuộc cách mạng Trung Hoa, cuộc xâm lăng của Nhật Bản, cuộc cách mạng vô sản ở Trung Hoa, Thế chiến thứ hai. Cuộc tìm kiếm Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 đã làm các trưởng lão bận rộn, không chú ý đến vấn đề thời cuộc. Năm 1950, quân đội Trung Cộng tràn qua biên giới, mở đầu một cuộc xâm lăng quy mô. Họ đàn áp giả mang các cuộc nổi dậy và đặt một ách cai trị dưới chiêu bài giải phóng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 bị giam lỏng tại Potala trong 9 năm liền, cho đến tháng 4 năm 1959 mới trốn thoát và tị nạn tại Ấn Độ. Mặc dù Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ trương bất bạo động, kêu gọi thế giới hãy giúp Tây Tạng phục hồi chủ quyền quốc gia, nhưng nhiều người Tây Tạng trong nước đã tổ chức kháng chiến, cương quyết đánh đuổi quân xâm lược bằng võ lực. Nhiều cuộc nổi dậy đẫm máu đã xảy ra trong suốt 20 năm qua, mà thế giới bên ngoài vì vô tình hay cố tình đã làm như không nghe, không biết.
Chương 4. Tôi đã bỏ ra một buổi chiều để đọc tài liệu lịch sử Tây Tạng. Michael cho biết chính hắn đã đích thân phỏng vấn những nhân vật còn sống, ghi chép và thu âm tất cả để làm tài liệu. Hắn nhún vai. Biết đâu tôi chẳng biết một cuốn sách nói về những điểm diễn mới hay. Nhưng bạn đề cập đến những cuộc nổi dậy của người Tây Tạng, tại sao tôi không nghe nói về việc này? Michael nói một cách chua chát. Thế giới bên ngoài đâu biết cái gì xảy ra trong nội địa Tây Tạng. Dù có nói đến Tây Tạng, có lẽ chẳng mấy ai biết xứ này nằm ở đâu nữa kìa. Tôi đã đích thân tổng với những kháng chiến quân trong các trại tị nạn, nghe kể về những cuộc tàn sát dã man xảy ra trong các làng mạc xứ này, xem xét những vết thương, những vết tra tấn trên da thịt những người này, và đó là sự thật. Thế giới bên ngoài đã vô tình hay cố tình không muốn đề cập đến vấn đề này. Nếu muốn biết rõ hơn, có lẽ bạn sẽ đến gặp Tashipora. Ông ta hiện sống ở đây. Chiều hôm đó, Michael đưa tôi đến khách sạn Jackie, nơi Tashipora đang làm việc. Đó là một ông lão khỏe mạnh, quắc thước, chân cụt đến đầu gối, đang cắt tỉa những bông hoa mọc quanh hàng rào. Chúng tôi kéo ghế ngồi với ông lão kể về cuộc đời kháng chiến. Người Tây Tạng nào cũng nuôi mộng sẽ có ngày trở về quê hương, trở về với nếp sống yên lành bình dị, dù có phải khổ cực thế nào chăng nữa. Tôi còn nhớ rõ mùa đông năm đó, 1959, tôi được lệnh phải hộ tống Đức Đạt Lai Lạt Ma đi tị nạn tại Ấn Độ. Vừa đi bộ theo ngựa của ngài, tôi vừa nhủ thầm rằng hễ ngài đến nơi an toàn là tôi sẽ trở về xứ Khem khởi quân kháng chiến. Suốt mấy trăm dặm từ Lhasa đến Darjeeling, tôi chỉ có một ý nghĩ: đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi xứ Tây Tạng. Tashipora đã giữ đúng lời cam kết. Người võ sĩ trưởng đoàn ngự lâm quân của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã về xứ Khem cùng với trưởng tộc Emperor Gampo Tashi chiến đấu suốt từ năm 1959 cho đến năm 1971. Khi Gompo Tashi chết trận Nokka, Tashipora đã thay mặt ông chỉ huy mặt trận cho đến khi một trưởng tộc khác, Yasuo Gwantu, mang bộ lạc đến tiếp cứu và đưa nhóm kháng chiến về Nepal. Dư luận thế giới không mấy ai biết đến cuộc kháng chiến giành độc lập của người Tây Tạng. Nhưng mỗi khi nghe nhắc đến những tên tuổi như Gompo Tashi hay Yasuo Gwantu, thì người Tây Tạng nào cũng thánh diện. Đó là những vị anh hùng xứ tôi. Tôi biết gia đình của họ, một dòng họ toàn những anh hùng. Yasuo Gwantu tử thương trong một trận phục kích tại Nepal năm 1971. Tashipora cũng bị thương nhưng chạy thoát về Darjeeling. Dù bị mất một chân, ông vẫn chống nạn chỉ huy nhóm kháng chiến tại biên giới Ấn Tạng trước khi giao binh quyền lại cho một trưởng tộc khác, Tashipora. Tashipora vuốt chiếc chân cụt đến đầu gối. Nếu tôi có một chiếc chân giả bằng plastic, thì tôi đã trở về Tây Tạng tiếp tục kháng chiến. Tôi nghe nói cuộc nổi dậy ở Khem là một trận đánh đẫm máu với hàng ngàn lính Trung Cộng thiệt mạng, phải không? Tashipora gật đầu, nói bằng một giọng trầm trầm. Nhưng hơn 87.000 dân Tây Tạng cũng đã thiệt mạng, gần một nửa dân số miền này. Hàng chục bộ lạc đã bị tàn sát không chừa một mạng. Mấy trăm làng mạc đã biến mất trên bản đồ. Chắc ông không thể hiểu sự tàn nhẫn của Trung Cộng. Nếu cuộc nổi dậy ở Khem thành công, nó sẽ mở đầu cho nhiều cuộc nổi dậy khắp nơi. Do đó, Trung Cộng đã áp dụng một chính sách vô cùng tàn bạo, là bất cứ nơi nào có người nổi loạn là họ tiêu diệt cả làng. Trong vòng 2 năm, họ đã giết hàng ngàn dân làng vô tội để làm gương cho những làng mạc khác. Nhưng người Tây Tạng vẫn tiếp tục chiến đấu. Nhưng chắc ông có thấy rằng cuộc chiến bạo động này không đưa đến một giải pháp nào cả. Bằng chứng là gần một phần năm dân số Tây Tạng đã bị giết. Nếu tiếp tục, các ông sẽ bị tự diệt chủng. Tashi buồn bã lắc đầu. Ông nói cũng có lý, nhưng đó là cái lý của một người đứng bên ngoài nhìn vào. Nếu ông hiểu rằng chúng tôi không có một giải pháp nào khác, nếu không chống lại thì người Tây Tạng cũng bị đồng hóa thành người Trung Hoa, và như thế có khác gì một hình thức diệt chủng. Tuy nhiên Trung Cộng đã tính làm một nước cờ. Họ tính làm chuyện gì? Trước khi quân Trung Hoa xâm lăng Tây Tạng, người dân xứ này sống vô cùng biệt lập, không chú ý gì đến thế giới bên ngoài. Đa số các vùng đều tự trị và có những phong tục, tập quán riêng biệt. Người Tây Tạng chỉ được kết hợp bởi một tôn giáo chung và trông cậy hoàn toàn vào sự hướng dẫn tinh thần của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Khi quân Trung Hoa xâm lăng và đặt một ấp đô hộ, thì người dân xứ này mới ý thức rằng họ là một dân tộc, một quốc gia có chủ quyền, chứ không phải là những miền tự trị nữa. Hơn 6 triệu người dân Tây Tạng từ trước vẫn sống riêng rẽ, bỗng dưng chuyển mình và ý thức rõ rệt về tinh thần quốc gia, truyền thống dân tộc của mình. Ông không nhìn thấy thương người Do Thái hay sao? Chỉ những dân tộc bị ngược đãi nhiều nhất mới đoàn kết chặt chẽ nhất. Và ngày nay người Tây Tạng đã trở thành một khối chung. Họ sẽ không bao giờ khuất phục bất cứ một thế lực ngoại lai nào nữa.
Hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng hương buồn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ tay. Bậc hữu học giảng lời chữ Phật, kết chàng hoa nơi đức tin nhau. Như nước lũ cuốn người say mù, tự thần kia cướp mất đời ta. Mong manh trước gió.